rồi sao nữa? Diệp Vương nên biết, người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diệt độ, vì thương xót chúng sanh mà sanh nơi đời ác, giọng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện nữ đó sau khi ta diệt độ, có thể riêng vì một người mà nói kinh Pháp Hoa, nhẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống nữa là ở trong đại chúng mà giọng vì người nói, thấy không? Nghĩa là chỉ vì một người mà nói thôi đó, thì ngài nói rằng đó là cũng là sứ giả của Như Lai, huống nữa là nói cho cả đông đại chúng, thấy không? Bởi vì nói cho một người tức là sao? Là cũng là đem cái ánh sáng của Pháp Hoa này, tức là ánh sáng của Như Lai này, để mà khơi dậy cho người khác, khơi dậy cho người khác nhớ lại, thấy lại cái ánh sáng này, để mà khiến cho có người á tiếp nối được cái ánh sáng này, nó không có dứt, phải không? Tức là ánh sáng của Như Lai đó, để cho nó sáng ngời luôn luôn ở trên cái cõi đời này. Thì vậy không phải là sứ giả Như Lai là cái gì? Tức là mình đem cái ánh sáng này để mà khơi dậy, chỉ cho người khác, để cho người khác tiếp nối được cái ánh sáng này ở trên thế gian, nó luôn luôn nó không dứt, phải không? Thì rõ ràng là sứ giả Như Lai chứ gì nữa, làm việc Như Lai. Hay nói một cách gần hơn á, là sứ giả đó là ở đâu? Là chính cái chỗ thấy nghe hiện tại đây đó, phải không? Chính chỗ thấy nghe này đó là sứ giả Như Lai đang làm việc Như Lai đó, mà mình cũng không hay đó, phải không? Mình cứ lo đi tìm ở đâu không à, phải không? Chính cái chỗ thấy nghe này là nó đang truyền bá cái sứ mạng Như Lai đó, phải không? Nếu mà mình mà tin nhận được ở chỗ này, tức là sao? Tức là liền trở về gặp lại Như Lai không nghi ngờ, phải không? Ngay chỗ thấy nghe này đó là mình tin nhận được chỗ đó, thì là trở về gặp được Như Lai, thì đó sứ giả Như Lai chứ gì nữa, phải không? Cho nên ở đây hiểu như vậy đó thì mới thấy được, nghĩa là những cái chỗ mà Phật dạy nó rất là gần gũi sát thực với mình. Còn mình học theo cái trên cái danh từ, trên cái chữ nghĩa, thì mình thấy những cái chuyện này chắc là đây là Phật nói cho ai đâu á, chứ mình chắc không dính dáng gì hết, phải không? Rồi Phật còn nói thêm nữa sao? Dược Vương, nếu có người ác mà dùng cái tâm không lành thì ở trong một kiếp hiện ở trước Phật thường chê mắng Phật thì tội đó còn nhẹ. Nếu mà có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa thì tội đó rất nặng, phải không? Bởi vì chê bai cái người nói Pháp Hoa này, tức là chê bai cái gì? Tức là chê bai cái chi kiến Phật này chứ gì, phải không? Thì như vậy tức là chặn đứng con đường giác ngộ của mình rồi. Thì như vậy tức là sao? Tức là đưa mình đi sâu trong cái chỗ trầm luân sanh tử. Cho nên tội nặng là như vậy đó, tức là đóng bít cái con đường và giác ngộ của mình, phải không? Cho nên ở đây là ngài nhấn mạnh mình đã có duyên lành, cho nên mới được nghe cái kinh này, được nghe cái chỗ sâu xa này, thì sao? Thì mình phải biết trân quý, chứ còn chứ có hời hợt bỏ qua, phải không? Cho nên ở đây là nhắc mình cái chỗ đó. Rồi ngài còn nói nữa, Dược Vương, có người mà đọc tụng kinh Pháp Hoa phải biết người đó dùng đức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình, thời được Như Lai dùng vai mang vác, người đó đến đâu mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen. Nhờ hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lộng nhiễu tràng phan, y phục đồ ngon, trở các thứ kỹ nhạc, đồ cúng bậc thượng của trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm báo trời mà rải cúng đó, nên đem đóng báo trên trời dâng cho đó. Vì sao? Người đó hoan hỷ nói pháp, rồi giây lát nghe pháp liền đặng rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nghe nói là cái người mình đọc tụng thọ trì Pháp Hoa vậy đó, thì tức là sao? Tức là dùng cái đức trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm mình rồi được Như Lai dùng vai mang giác nữa, thì mình thấy sướng không? Nghĩa là khỏi phải mà gọi là tìm Như Lai đâu hết, làm như vậy đó là được Như Lai mang giác trên vai rồi, phải không? Như vậy bởi vì đó là đang làm cái việc mà gọi là ánh sáng của Như Lai, phải không? Đang làm sáng tỏ ánh sáng của Như Lai, Tức là người mà đọc tụng về thọ trị này, biên chép cái này, đó là đang làm sáng tỏ cái ánh sáng của Như Lai, phải không? Thì được Như Lai mang giác rõ ràng. Nhưng mà sự thật á, mình kiểm kỹ á, thì mọi người cũng đang được có Như Lai mang giác không? Sự thật thì mình cũng đang được Như Lai mang vác tới lui qua lại, phải không? Nhưng mà không nhớ thôi, phải không? Không nhớ công nhận, mà lại đi nhận cái gì? Như Lai mang vác tới lui qua lại rõ ràng, phải không? Nhưng mà không nhận, nhưng mà lại nhận cái đám ma quỷ, phải không? Nhận cái đám ma quỷ để mà dẫn đi trong cái trần lao vọng tưởng đó, thành ra rồi khổ sở, rồi khổ sở thì tìm trở lại, rồi cầu Như Lai, cho nên đó là cái chuyện gọi là mê lầm của mình. Ở đây là Phật nhắc lại là muốn nhấn mạnh mình ở chỗ đó, để mình nhớ lại đang sống ở trong cái ánh sáng Như Lai đó mà mình bỏ quên, bây giờ phải nhớ lại chỗ đó. Cho nên nhớ lại chỗ đó thì sao? Người đó đó thì đến đâu á, mọi người nên hướng theo làm lễ. Làm lễ là làm lễ cái chỗ đó đó, cái chỗ chân thật đó đó, để mình sống trở về chỗ đó. Ngài mới giải thích tại sao mà phải cung kính như vậy, là bởi vì cái người đó đó hoan hỷ nói pháp như vậy đó, rồi mình giây lát mà nghe pháp á, liền đặng rốt ráo vô thường cho nặng chánh giác này. Quý vị thấy rõ dễ dàng không? Nghe pháp trong giây lát rồi liền đặng rốt ráo vô thường cho nặng chánh giác thì thành sao dễ dàng. Quý vị nghe mà tới đây là tới cái phẩm thứ 10 rồi, rốt ráo thành vô thượng đẳng chánh giác chưa? Còn đây chỉ nghe giây lát thôi. Đó là muốn chỉ nghe giây lát là mình tin nhận được cái chỗ đó. Mà tin nhận được đó tức là sao? Tức là thấy rõ đây là cái tự sẵn đủ từ bao giờ rồi, chứ không phải là cái mới có. Nghĩa là cái tri kiến Phật này mình nghe, cảm nhận được, tin nhận được cái tri kiến Phật đó thì thấy rõ mình đã vốn sẵn có từ lâu rồi. Cho nên rồi nghe trong giây lát thì liền thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi. Thành là thành như vậy đó, là để chỉ cho biết rõ thành nó sẵn từ bao giờ rồi, chứ không phải là cái mới tạo, mới có đây. Mới tạo thì mới có từ từ mới tạo ra, phải không? Còn nó sẵn rồi, cho nên giây lát thoáng cái là thành, phải không? Nhưng mà thành đó là thành cái nhân, cái nhân sẵn có đầy đủ, nhưng mà phải sống được trọn vẹn rồi đó mới thành tựu được cái quả. Cho nên hiểu như vậy đó thì mới hiểu được cái ý Phật nghĩa là nhấn mạnh ở chỗ này.